kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, những thói quen vào buổi sáng giống như uống một tách cà phê hay là dùng bữa sáng với ngũ cốc có vẻ rất lành mạnh, nhưng thực ra đó không phải là những cách tốt nhất để bắt đầu một buổi sáng đầy năng lượng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 7 thói quen vào buổi sáng ảnh hưởng tới sức khỏe. Đầu tiên đó chính là không thường xuyên tắm vào mỗi buổi sáng. Theo một nghiên cứu cho thấy rằng tắm vào lúc sáng sớm sẽ giúp cho chúng ta thư giãn và bắt đầu một ngày làm việc mới thật nhiều ý tưởng. Vì sau khi tắm, não sẽ hoạt động tích cực và sáng tạo hơn, đồng thời ít bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài, dễ tập trung vào công việc. Thứ hai đó chính là dành quá nhiều thời gian với chiếc điện thoại. Mạng xã hội là lý do chính khiến nhiều người đăng nhập tài khoản và sử dụng điện thoại, kiểm tra tin nhắn, lướt qua các bản tin Facebook, Zalo để cập nhật tình hình vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, khi chúng ta cầm điện thoại ở trên tay đã vô tình quên đi việc chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để sử dụng chúng vào buổi sáng. Đặc biệt là nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh vào buổi sáng. Đây là một thói quen xấu vì vi khuẩn sẽ bám vào chiếc điện thoại và trở thành mầm bệnh mà chúng ta không hay biết. Thay vì làm quá nhiều thứ trên chiếc điện thoại vào buổi sáng, chúng ta hãy tập bỏ dần thói quen này bằng việc mỗi buổi sáng chúng ta chỉ dành 20 phút để kiểm tra tin nhắn, email công việc và bắt đầu một ngày làm việc mới, như là nghe nhạc, tự nấu ăn vào buổi sáng. Thứ ba đó chính là lựa chọn trang phục quá lâu. Mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta đều phân vân không biết hôm nay phải mặc gì, rồi sau khi thử hết bộ này đến bộ khác cũng không thể tìm ra được câu trả lời. Chính vì thế, để lựa chọn những trang phục thật đơn giản, chúng ta hãy giảm bớt một số quần áo mà chúng ta không hay mặc đến hoặc là nó đã cũ, sắp xếp một tủ đồ một cách thông minh, đó là xếp theo bộ. Như vậy chúng ta không phải mất thời gian để phối đồ vào mỗi buổi sáng sao cho phù hợp. Thứ tư đó chính là ăn sáng với ngũ cốc. Trong ngũ cốc có chứa một lượng đường nhất định. Tuy nhiên, theo khoa học chứng minh rằng nếu chúng ta tiêu thụ nhiều đường vào buổi sáng sẽ tạo ra một lượng insulin trong máu. Khi chất này phản ứng, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và cơ thể bị mất sức. Cùng với đó là sữa, sữa chua và trái cây tươi cũng không tốt khi thêm vào ngũ cốc ăn sáng. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta nên từ bỏ thói quen này. Một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng đã khuyên rằng chúng ta nên ăn một lát pizza thay vì ăn ngũ cốc vào buổi sáng. Bởi pizza có chứa protein, chất béo, carbohydrate sẽ giúp cân bằng tiêu hóa. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhớ không ăn nhiều hơn một lát. Bên cạnh pizza, chúng ta cũng có thể ăn thêm trứng, phô mai hoặc là thịt không chứa quá nhiều chất béo. Thứ Thứ năm đó chính là đánh răng sau khi ăn. Sau khi ăn, men răng sẽ rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là nếu như chúng ta ăn trái cây, cam, quýt hoặc là uống soda, do chúng có nhiều axit citric và axit phosphoric. Những gì chúng ta nên làm đó là súc miệng bằng nước và loại bỏ các thức ăn dư thừa, hoặc là dùng chỉ nha khoa, không nên đánh răng ngay sau khi ăn, vì việc này sẽ khiến cho men răng bị tổn thương nghiêm trọng. Thứ sáu đó chính là uống cà phê đen. Thói quen uống cà phê đen vào mỗi buổi sáng sẽ khiến cho nồng độ cortisol trong cơ thể tăng cao, gây lo lắng, bồn chồn, và nếu chúng ta uống cà phê khi đang đói, thậm chí là dẫn đến viêm dạ dày. Nghiên cứu cho thấy rằng thời gian tốt nhất để uống một ly cà phê đầu tiên là 3 đến 4 tiếng sau khi thức dậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể từ bỏ thói quen này vào buổi sáng, hãy thêm một ít sữa kem vào ly cà phê. Bằng cách này, ảnh hưởng do cà phê đen sẽ giảm bớt. Thứ bảy đó chính là dọn giường ngay sau khi thức dậy. Khi chúng ta dọn dẹp giường ngủ, gấp chăn ngay sau khi thức dậy sẽ khiến cho bụi bẩn và vi khuẩn vương lại trên chăn gối do độ ẩm cơ thể mà chúng ta để lại trên tấm giường trong suốt đêm không thể bay hơi. Vậy nên trong trường hợp này, hãy bừa bộn một chút vì điều này có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Hãy gấp chăn ít nhất 20 phút sau khi ngủ dậy để tránh vi khuẩn và mốc. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những thói quen vào buổi sáng sẽ không có lợi gì cho sức khỏe của chúng ta mà nó còn gây hại. Hãy cẩn trọng với những điều mà tôi đã trình bày ở trên. Hy vọng đây sẽ thật sự là một bài hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Che luôn không thôi. thánh thay an toàn phú cho đời tôi.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ đến với quý vị với đề tài tư tưởng lành mạnh cho cuộc đời. Thưa quý vị, học giả Norman Vincent Peale đã được nổi tiếng sau khi trình làng quyển sách The Power of Positive Thinking, tạm dịch là sức mạnh của tư tưởng đích thực, của ông đã được độc giả trên thế giới rất ngưỡng mộ đón nhận. Nhưng trước khi quyển sách của ông Peale được viết và phổ biến hàng bao nhiêu thế kỷ trước, thánh đồ Phaolô đã được thánh linh của Đức Chúa Trời soi dẫn viết thư cho hội thánh Philip thuộc xứ Macedon. Phaolô đã đề cập đến tầm quan trọng của tư tưởng lành mạnh như sau: tóm lại, hỡi anh chị em, phàm bất cứ điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công chính, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, nếu có đức hạnh cao trọng, nếu có sự khen ngợi, thì anh chị em phải suy xét đến. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip, đoạn 4 câu 8. Thánh đồ Phaolô đã nêu lên những đặc tính của một người tín đồ chân chánh được thể hiện trong những tư tưởng suy nghĩ đích thực hay lành mạnh cho cuộc sống hàng ngày. Trọng tâm của sự dạy dỗ này là hướng dẫn các tín nhân Cơ Đốc một phương cách để có được sự suy tưởng chính xác, ngay thật và lành mạnh cho một đời sống chánh đáng đầy ý nghĩa. Người đời bảo rằng gieo một tư tưởng gặt một hành động, gieo một hành động gặt một thói quen, gieo một thói quen gặt một tính nết, gieo một tính nết gặt một vận mệnh. Xem thế mới biết rằng những tư tưởng mà chúng ta suy nghĩ rất có ảnh hưởng trong đời sống của mỗi người. Như Pascal đã khẳng định, tất cả phẩm giá con người đều do nơi tư tưởng. Vậy ta nên trao đổi tư tưởng cho được đứng đắn, lành mạnh và chính xác. Những tư tưởng chánh đáng và xác thực sẽ không làm tổn thương đến giá trị và thái độ của đời sống, trái lại giúp cho phẩm giá con người được tôn trọng, Chúa hài lòng và ích lợi cho xã hội. Phaolô viết, tư tưởng những điều chi chân thật. Nghệ thuật quảng cáo của các giới truyền thông Hoa Kỳ rất là hấp dẫn vô cùng, khiến cho khán thính giả nhiều người mua lầm những món hàng không thật sự xứng đáng với giá tiền hoặc không hữu dụng đúng mức. Có những tư tưởng hay ý nghĩ nghe như có lợi ích, hấp dẫn và đầy sự hứa hẹn, nhưng chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng để phân biệt và biết được đặc tính của tư tưởng chân thật trước khi mình tiếp thu nó. Nếu không, chúng ta chỉ được ăn bánh vẽ mà thôi. Trong một nhà nguyện kia có gắn một tấm bảng với những lời nhắc nhở như vậy: giúp cho chúng tôi chọn lựa sự chân thật, dầu có sự khó khăn hơn là sự dễ dãi mà dối trá. Đừng bao giờ thỏa mãn với điều gì chỉ có một phần nhỏ của sự thật, nhưng phải hoàn toàn tặc. Giúp cho chúng tôi can đảm được sự nảy sinh trong sự thành tín đối với tất cả danh dự cao đẹp. Đừng cho những sự khinh bỉ kết hợp với tánh nết xấu xa cùng sự không công chính mà không biết sự sợ hãi khi công lý và lẽ thật bị tổn thương. Phaolô viết, tư tưởng về những điều chi đáng tôn. Sự tôn kính ngày nay đã bị lãng quên trong đời sống xã hội loài người. Ngay trong cả chánh giới, trong cả nước đang đối diện với những điều bất xứng, bất tôn trong lời nói, trong hành động của các đảng phái và trong cộng đồng, làm tổn thương đến nhiều thì giờ, công sức và phung phí tiền bạc một cách vô lý. Trong thông điệp liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng thống có đề cập đến câu chuyện cậu bé Preston Sharp, 12 tuổi, sống ở Redding, California. Cậu bé tư tưởng rằng những ngôi mộ của cựu chiến binh không được treo cờ trong ngày lễ cựu chiến binh. Cậu quyết định làm điều gì đó để thay đổi tình trạng. Cậu bằng vận động chiến dịch kêu gọi mọi người tham gia, và kết quả có hơn 40.000 lá cờ đã được đặt lên trên nơi an nghỉ của những vị anh hùng nước Mỹ. Đó là một tư tưởng và một việc làm đáng quý trọng để khuyến khích công dân trong nước phải có lòng tôn trọng khi chào cờ. Tổng thống nói, những người yêu nước trẻ tuổi như Preston đã dạy chúng ta về trách nhiệm công dân của người Mỹ. Lòng tôn kính của Preston với những người đã ngã xuống vì tổ quốc nhắc nhở chúng ta tại sao phải tôn vinh lá cờ Mỹ, tại sao chúng ta phải đặt tay lên tim khi đọc lời tuyên thệ trung thành, và tại sao chúng ta tự hào đứng hiên ngang dưới nền nhạc quốc ca. Hỡi các cơ đốc nhân, chúng ta không chỉ những tư tưởng, những điều đáng tôn, mà phải hành động một cách đáng tôn, phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được tham lợi phi nghĩa. Tư tưởng trong sạch và nhân lành làm tăng trưởng giá trị tinh thần của cơ đốc nhân. Phaolô viết, tư tưởng mọi điều công chính. Hơn ai hết, những tín nhân cơ đốc chân chính dễ nhận biết điều gì là công chính và điều gì không công chính. Chúng ta có suy nghĩ công chính thì hành động mới công chính được. Phaolô viết tiếp, tư tưởng những điều trong sạch, thánh khiết. Thí dụ, nếu có khách từ phương xa sẽ đến thăm chơi, thì chủ nhà dành thì giờ dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn phòng ốc và vân vân. Đó là tư tưởng muốn cho nhà cửa được gọn gàng, sạch sẽ để đón tiếp khách. Cũng một thể ấy, muốn tiếp nhận Chúa, muốn Chúa ngự trị trong tâm hồn và trong cuộc đời, các tín nhân Cơ Đốc phải có tư tưởng trong sạch và lòng thánh khiết. Thánh đồ Phaolô đã nhắc nhở các tín nhân Cơ Đốc tại hội thánh Cô-rinh-tô, anh chị em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh chị em sao? Là đấng mà anh chị em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh chị em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19 câu 20. Tư tưởng và hành động trong sạch và thánh khiết mới xứng đáng cho sự ngự trị vinh quang của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Tư tưởng cao đẹp làm êm tai những người xung quanh và đẹp lòng Chúa. Phaolô viết rằng tư tưởng những điều chi đáng yêu chuộng. Có lẽ thời đại văn minh ngày nay, sự thành kiến và thù nghịch xảy ra hàng ngày một cách rất phức tạp và dễ dàng, vì con người bị kích động với những tư tưởng bất kính, khó hòa thuận, thù người lành, lường thầy phản bạn và hận thù thay vì yêu thương mến chuộng lẫn nhau. Thánh đồ Phaolô cũng nêu lên rằng tư tưởng những điều chi có tiếng tốt. Vua Salomon cho rằng danh tiếng tốt hơn là giàu quý giá. Suy tưởng điều gì tốt sẽ được tiếng tốt, suy tưởng những điều gì xấu thì sẽ có tiếng xấu. Ông bà chúng ta đã để lại cho đời một câu tục ngữ như sau: cọp chết để da, người ta chết để tiếp. Phaolô nói tiếp, tư tưởng những điều chi có nhân đức đáng khen. Nhân loại sống ở trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử loài người, sự nhân đức trong làm người càng ngày càng lạnh nhạt, trống vắng và khan hiếm. Thánh đồ Phaolô đã cảnh báo, vì người ta yêu chính mình, yêu tiền bạc, kiêu căng, hóng hách, phạm thượng, ngỗ nghịch, vang bang bội nghĩa, ô uế, không có tình cảm, phản bội, liều mạng, khoe khoang và ưa thích sự khoái lạc hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Họ tỏ ra là hình thức bên ngoài như là kẻ rất tin kính, nhưng chối bỏ quyền phép của nó. Thánh Kinh Tân Ước 2 Timôthê đoạn 3 câu 2 đến câu 5. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc, hãy nhờ cậy vào sự soi dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng tư tưởng và hành động có nhân đức đáng khen. Trong mùa tạ ơn của năm 2017, có một sự cố xảy ra và đã được phổ biến trên các đài truyền hình và báo chí Hoa Kỳ, khiến cho vô số người hết lòng khâm phục. Một người thiếu phụ kia đang lái xe chạy trên đường, chẳng may xe hết xăng, xe không chạy được nữa. Bà ta kịp thời đậu xe vào lề đường rồi khóa xe lại, định lội bộ đi tìm xe. Trong lúc đó, có một người đàn ông vô gia cư đi bộ chờ tới. Anh ta thấy người đàn bà đang lững thững bước đi trên khoảng đường vắng người. Anh ta dừng lại. Thay vì anh ta có ý nghĩ bất hảo như hãm hại bà ta hoặc cướp giật sở hữu của người thiếu phụ ấy, xong anh ta hỏi thiếu phụ. Người thiếu phụ cho biết xe hết xăng và đi kiếm xăng. Nghe bà ta nói xong, anh ta bảo tốt hơn hết là bà vô xe ngồi, khóa xe lại, chờ đợi tôi sẽ giúp cho. Người đàn bà làm theo lời đề nghị, vào xe ngồi chờ. Sau một hồi lâu, người vô gia cư kia trở lại, trên tay xách theo thùng xăng, rồi đổ xăng vào xe cho bà ta. Đoạn rút trong túi ra tờ giấy $20, vừa đưa cho người thiếu phụ, vừa nói: đây, bà hãy cầm lấy và chạy đi tìm xăng đổ. Người đàn bà cảm ơn rối rít, rồi lái xe đi tìm cây xăng và về nhà. Sáng hôm sau, bà mua sắm một ít thức ăn và quần áo đi tìm người đàn ông vô gia cư lại có tốt bụng ấy để đền ơn. Khi nhận lấy quà, thay vì anh ta cắt giữ cho mình, liền đem chia hết cho những người đồng cảnh của anh ta. Trong lúc người đàn bà chứng kiến tận mắt, khiến cho bà rất lấy làm cảm động và thán phục vô cùng. Trên đường về nhà, bà nảy ra ý nghĩ là phải làm một điều gì đó để tán thưởng cho con người sống trong bất hạnh và xã hội khinh thường này lại có bụng dạ hào phóng đến thế. Bà ta bàn lên mạng lưới toàn cầu, kêu gọi gây quỹ giúp đỡ cho đương sự. Sau vài ngày, một kết quả không ngờ, có đến 7.500 người hưởng ứng và số tiền lên đến 318.000. Với số tiền lớn đó, có thể mua nhà và sắm xe giúp cho người vô gia cư kia để làm lại cuộc đời, vì ông đã có tư tưởng lành mạnh đích thực, đáng tôn, có tiếng tốt và nhân đức đáng khen. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ma quỷ muốn kiểm soát tư tưởng của chúng ta để làm nô lệ chúng. Cuộc đời của chúng ta sẽ chìm sâu trong tội lỗi và bất hạnh. Nhờ sự soi dẫn của Chúa, chúng ta sống với tư tưởng lành mạnh đích thực để cuộc đời có sự phước hạnh và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị muốn sống một đời sống có tư tưởng lành mạnh cho cuộc đời mình ở trần thế này để làm Chúa và được sự cứu rỗi của Chúa, mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ xóa sạch những tội lỗi, sự yếu đuối, bất toàn của chúng ta, và Ngài sẽ ban cho chúng ta năng quyền của Ngài để chúng ta có thể sống một đời sống có những tư tưởng lành mạnh cho cuộc đời này và có được sự cứu rỗi ở trong Chúa Ngài, mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự cứu rỗi là sự sống đời đời cho những kẻ tin, nhờ cậy Ngài, thờ phượng Ngài và chờ đợi ngày tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.